thác vào đấng mà ta hy vọng. Tin là luôn dám sống theo người mà ta yêu thương. Tin rằng trong đau khổ Chúa hằng luôn nâng đỡ, cho đời thêm đôi cánh ta thoát khỏi vực sâu. Tin rằng trong tâm tôi Chúa hằng luôn soi lối, cho đời thôi bối rối ta bước đi thành thơi. Tin là trao mạng sống vào đấng đã chết cho mình. Tin là luôn dám sống những điều mà ta tuyên xưng. Tin rằng trong giông bão Chúa hằng luôn che chắn, cho đời thôi lo lắng ta bước đi ngại chi. Tin rằng trong tan khó Chúa hằng luôn có đó, cho đời không nao núng ta dấn thân đến phó thác vào đấng mà ta hy vọng. Tin là luôn dám sống theo người mà ta yêu thương. Tin rằng trong đau khổ Chúa hằng luôn nâng đỡ, cho đời thêm đôi cánh ta thoát khỏi vực sâu. Tin rằng trong tâm tôi Chúa hằng luôn soi lối, cho đời thôi bối rối ta bước đi thành người. Tin rằng trong gian khó Chúa hằng luôn có đó, cho đời không nao núng ta dấn thân đến cùng. Tin rằng trong gian khó Chúa hằng luôn có đó, cho đời không nao núng ta dấn thân đến cùng.
Điểm hẹn Chúa Nhật. Hiệp hành với lời thề đọc.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu. Xót thương chia sẻ, bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an, đỡ nâng ai bước hoang đàng. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang. Sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đi đến Chủ nhật cuối cùng của tháng 8. Tháng 8 với nhiều lễ lớn, tháng 8 với nhiều hoạt động sôi nổi, với anh chị em nhóm Khát Vọng, cho tôi xin ly cà phê, đã đi công tác bác ái. Các bạn đi công tác bác ái ở đâu còn nhớ không? Đi đâu? Cà Mau. Đi đâu? Cà Mau. Vâng, Khát Vọng đã đi Cà Mau, rồi anh chị em nhóm Thiện Nguyện Tín Thác đi hai chuyến, một chuyến mùng 7 tháng 8 đi đến giáo phận Vĩnh Long, và chuyến 21 tháng 8 là đi đến giáo phận Long Xuyên. Chúng tôi đi với ý nghĩa thứ nhất mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8. Thứ hai với ý nghĩa các bạn nói là mừng sinh nhật của cha, thay vì tặng quà cho cha thì cha đi tặng quà cho người nghèo. Và thứ ba là kỷ niệm 3 năm rời giáo điểm Tin Mừng ngày 18 tháng 8. Tháng 8 với nhiều kỷ niệm vui buồn, với nhiều hồi tưởng, nhiều ký ức bỗng chợt sống lại. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi đến với anh chị em và các bạn. Bạn thắc mắc, thư cha sao lại hiệp hành với lời thề độc? Vâng, có những người đã lỡ thề, mà thề với Chúa, đó là lời thề độc. Mình đừng coi thường. Một Thiên Chúa đầy quyền năng, nhưng giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng không phải để con người muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Một Thiên Chúa thấu suốt hết tất cả, và một Thiên Chúa sẵn sàng nhắc nhở con người khi bằng những việc mạnh, khi bằng những việc nhẹ, những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Và trước khi chúng ta vào với hiệp hành lời thề độc thì mời anh chị em và các bạn cùng với chúng tôi nhấp ly cà phê. Đây là cà phê Khát Vọng. Không biết là người anh em bên cạnh này, anh có uống cà phê không?
Dạ thưa cha, con không biết dùng cà phê.
Anh có biết uống nước trà không?
Dạ thưa cha, con có biết.
Vâng, vậy thì đây mời anh chén trà nóng. Đây, mời anh. Còn cà phê phần tối.
Mình hai đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê, nâng ly trà tươi ngát mùi.
Cảm ơn bạn nhiều.
Hương ngọt ngào, chuyện tâm tình ghé lại ta ran.
Vâng, bây giờ thì chắc anh chị em và các bạn đang thắc mắc là người ngồi bên cạnh tôi, người mà chúng ta gặp gỡ hôm nay, đấy là ai mà có lời thề độc như vậy? Thôi, để các bạn khỏi thắc mắc nãy giờ, anh bạn, anh chia sẻ cho mọi người biết, tự giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì, tình trạng gia đình em ra sao?
Con kính chào cha Du Xe Trần Đình Long. Con họ tên là Du Xe Quang Cảnh Doanh. Con sinh ngày 11 tháng 11 năm 1978. Là con năm nay được 44 tuổi. Con đang sống ở với ba mẹ con ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, người hiệp hành với chúng ta ngày hôm nay có một cái tên rất là đặc biệt, Du Xe Quang Cảnh Doanh. Phát âm hơi khó, Quang Cảnh Doanh. Đang còn độc thân vui tính, sống với ba mẹ. Năm nay thì ba mẹ cũng bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, 71 tuổi cha.
71 tuổi, anh đang ở giáo xứ nào, ở đâu?
Giáo xứ Hà Nội.
Giáo xứ Hà Nội, vậy là anh là con nhà nòi, con nhà đạo gốc đúng không ạ?
Dạ thưa cha, đúng.
Vâng, như đạo gốc, nhưng mà anh có còn gốc hay là anh bật gốc lâu rồi?
Dạ thưa cha, bật gốc lâu rồi cha.
Anh đầu gốc bao nhiêu năm, anh kể cho mọi người nghe cái lúc anh bật gốc bao nhiêu năm và lúc đó thì anh như thế nào? Chia sẻ cho mọi người về cái quá khứ bật gốc của anh như thế nào? Anh nghe cho anh.
Tôi cha, lúc đó là con tuổi 17 bẻ gãy chân trâu, con đã bật gốc. Sáng chúng giờ ba con phải kêu con dậy đi thăm để thánh lễ. Con vẫn nghe là bây phải xin tiền sáng, nhưng mà ba không cho, ba con đi lễ về ba mới cho con tiền ăn sáng. Con lễ của nhà thờ rồi con ngủ gục. Con không đốt thánh lễ.
Rồi thưa anh chị em, có lẽ nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng như thế thôi. Đạo gốc bây giờ nó bật gốc từ lúc nào rồi? Mình đi lễ chỉ là đi cho có lệ thôi. Chúng tôi hay nói là đi lễ xóm chiếu đó, có biết không? Bảo đi lễ nhà thờ xóm chiếu ở đâu? Xóm chiếu ở trên giường. gọi là sóng chiếu, hoặc là lễ dâu. Biết lễ dâu, anh có đi lễ dâu bao giờ chưa?
Dạ chưa cha.
Nhưng mà tôi nghĩ anh đi rồi mà anh không biết thôi. Các bạn có biết lễ dâu ở đâu không? Lễ dâu là lễ gì?
Là lẩu dê.
Thưa anh chị em, các bạn, lễ dâu là lẩu dê. Thường là như vậy. Rồi đi lễ thì chặt khúc đầu. Cha chưa bao giờ mà cha ra đó, thì con mới vô. Cha ra thì con mới vô. Mà cha chưa vô đó, thì con đã ra. Rồi đi đâu con cũng vô. Mà mỗi đến nhà thờ thì con
không vô.
Hả?
Đi đâu con cũng vô. Đi nhà thờ thì con không vô.
Lý do gì anh kể cho mọi người nghe đi lễ lại không vô như thế nào?
Bởi lúc đó con đã không tin Chúa.
Rồi anh thời nhỏ của anh ấy, bài bạc rồi ăn chơi như thế nào kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con nghiện đánh bài từ lúc con 8 tuổi đã biết đánh bài ăn tiền rồi cha. Khi con không đánh ăn thì con ăn què ăn vặt. Khi không có thì con ăn cắp ba mẹ con, tiền của ba mẹ mẹ con. Rồi khi đó thì mẹ con nói con ăn cắp, con nói con thề con không ăn cắp của mẹ nữa, con cắp trên toàn bị chạy bạt mù mắt con.
Anh nói chậm chậm một tí. Đó là anh nghiện bài bạc từ hồi nhỏ. Rồi đều hay ăn cắp tiền của mẹ để đi đánh bài. Rồi nhiều lần thì mẹ phát hiện là con lấy tiền của mẹ. Mày lấy tiền của tao phải không? Thì anh đã thề như thế nào? Mày đi lấy tiền của tao mới đánh bài phải không?
Con thề mẹ, khi con nếu con lấy tiền của mẹ con bị chú phẹt con mù mắt.
Vâng, đó là lời thề độc. Anh ấy nói rằng là nếu mà anh ăn cắp tiền của mẹ thì chú phạt cho anh ấy mù mắt. Chú đã phạt chưa? Chưa. Rồi chú vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Lòng thương xót của chú là như vậy. Lòng thương xót của chú là nó có nói lộc ngôn. Chú cũng chuyện nhỏ bỏ qua. Chú coi tất cả là chuyện nhỏ. Chú coi tất cả là chuyện nhỏ. Còn mình cứ hơi người ta lỗi lầm với mình một tí gì ra một bé thì xé ra to. Nó hơi nói động một tí là mình tự ái, mình giận. Nó hơi làm cái gì mình không hài lòng, cái là mình phật lòng, rồi mất lòng, rồi đau lòng, rồi buồn lòng, rồi đắng lòng, đủ thứ hết. Con người ta bé thì xé ra to, còn Chúa thì chuyện nhỏ bỏ qua. Đó là lời thề độc đấy. Dám nói với mẹ nó, nhưng mà Chúa bảo, ôi chắc là nó bé mà, nó nói vậy thôi chứ nó đâu có ý gì. Nó bị bạn bè rủ rê đánh bài, rồi hết tiền đi về ăn cắp tiền của mẹ. Rồi mẹ hỏi, gặng hỏi thì thề là con mà có lấy tiền của mẹ thì con mù mắt. Cái lời thề độc ấy Chúa vẫn là nói rằng chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện nhỏ
bỏ qua.
Còn mình thì chuyện bé
xé to,
chuyện bé xé to. Chúa thì chuyện nhỏ bỏ qua. Chúa coi tất cả là chuyện nhỏ. Anh chị em hãy tập coi mọi cái nó chuyện nhỏ. Tôi hay nói, ồ, chuyện nhỏ. Cha, người ta đang nói cha thế này, nói cha thế nọ, nói cha thế kia. Ôi, chuyện nhỏ. Cha, có cha này nói thế này, nói thế kia. Ôi, chuyện nhỏ. Cha, giờ họ, ôi, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thì bỏ qua. Người ta hơi nói động với mình một tí, mình lại cho rằng đó là chuyện lớn. Người ta hơi nói hành nói xấu, người ta hơi nói bóng nói gió, nó mánh nó khóe, mình lại bắt đầu cảm thấy như là bị chạm tự ái. Bé lại xé ra to, ta phải làm cho nó ra chuyện. Không được đâu thưa anh chị em. Lòng thương xót Chúa là chuyện nhỏ bỏ qua, đừng có chuyện bé thì xé to. Nhưng mà không, anh có phải là chỉ ăn cắp hay anh còn dính đến cái tuổi mà ta gọi là 17 bẻ gãy trình châu thì anh lậm vào thêm cái tệ nạn xã hội nào nữa?
Dạ thưa cha, khi con 17 tuổi chớm 18 thì con đã hút ma túy với bạn con cho hút thử ma túy. Khi đó bạn con đã nghiện trước rồi, con hút một lần đầu với cả một đứa lính ruột của con nữa tại nhà lính ruột của con. Rồi sau đó một thời gian sau là năm ba tuần cho con đã không làm nữa. Sau đó bạn con lại cho con ấy lại nữa. Rồi tới năm ngày 4/6/2020, khi đó bạn con thân nhất của con ở trong xóm là đi làm từ ngoài Hàm Thuận đi về, đi xe Honda mà bị mắc mưa, giật từ một sợi chuyền của người ta, mẹ đưa con mang đi bán. Mẹ con đi Sài Gòn con mua thuốc về bạn con ở nhà của bà ngoại con, để nhà không để chờ để bé người ta, nên con qua con ở. Bạn con cho con hút với thằng lính đuôi con hút, thì hút xong được ba hơi thì con nó bạn bé với thằng lính đuôi con là phê nằm đó, còn bạn thân con thì chích hút xong rồi chích kho không biết. Khi một giờ sáng con bụng đá nhận đi đái thì bạn con đã xanh mét mặt mày, thì con rất là khôn, con mang xì keo giấu bên nhà trước cửa dưới chiếc lỗ cống. Con chạy xuống kêu chị Nguyệt ơi, thằng Ti bị trúng gió rồi. Chị Nguyệt chạy lên thì vừa đỡ bạn Ti lên thì bạn Ti ọc máu ra và chết. Xong khi đó gia đình mặt con thì tím tái như là thầu lá chuối, mới đưa bạn Ti lên xe đưa lên nhà thương Thánh Tâm. Thì nhà thương Tâm nói chết rồi, nhưng mà kế bên nhà thì có một ông mét là quen bác sĩ, bác sĩ là không có giữ lại để khám thi mà cho mang xác về nhà để chôn cất. Chôn cất bạn con xong, một thời gian sau khoảng chừng gần một tháng con lại moi cái đó ra để con buôn bán, con lại sử dụng tiếp. Nhà hồi tới năm 2003-2004 mà con buôn bán không bị bắt. Bắt xong thì tại nhà con luôn, vì đó là gia đình con nó lo lót, con được đưa con đi cai nghiện, tự cai trên chợ Xuân Phú được 6 tháng, còn làm cơ khí cho trại. Khi con trở về là ngày 11/6/2005, con được trở về. Con về con vẫn rất là ngoan ngoãn, con đi làm hàng việc kia, nhưng mà đặc biệt con không giờ cho bé 1.000 đồng hết, bây giờ con xài hết, con bài hết, con ăn nhậu hết, không cho bé 1 đồng nào hết. Rồi tới năm 2007 là con phạm tội một tính người con gái đó. Con biết người ta có gia đình nhưng mà con vẫn quen người ta vì người ta có tiền cho con. Sau đó con lại có tiền, con lại nghiện ma túy lại. Một thời gian sau cô ta rất là thương con, cô ta cũng con biết chồng người ta đã cho giang hồ chút đâu, còn mà hôm ấy con được may mắn vì không phải là cúp điện gần nơi mà con bị cúp điện, con nên con chạy thoát được, trốn được. Sau đó con cố gắng cai nghiện cho con xong. Ngày mùng, con nhớ là ngày mùng 7/3/2009 là sinh nhật cô ta, là mùng 3/7. Thì con và cô ta cắt cả một lính lét đi ra quán bia hơi Đồng Nai nhậu. Nhậu xong thì chỉ có mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà tiền nhậu hết gần hết 2.150.000. Thì là không đủ tiền, bạn con, bạn gái con nhờ thằng lính đi về trong cầu sập chỗ chợ điều vô mượn tiền thằng Long Hiêu 1 triệu để trả tiền, nhưng mà không có. Thằng lính đi về đi đường cầu sập, đi ngược đường xuống lại tông một vợ chồng, việc chúc mừng vợ chồng đang ở Long Khánh mà đi Sài Gòn thăm ba mẹ về, bắt người ta vô đền mà trong túi tao chỉ có 80.000 thôi. Thì con hỏi làm sao mà anh chị như vậy, thì anh chị mới khai là em đi về anh nên ngược đường tông em mà bắt em vô đền. Con nói anh chị ơi, em xin lỗi anh chị, uống 2 chai nước đi, còn chị đứng đi về em lo cho. Sau đó con điện cho thằng bạn con là giang hồ Hùng Cấp bên cổng 10. Hùng ơi, mày mang cho tao mượn 2 triệu, ngày mai trả liền. 15 phút sau thằng Hùng Cấp mang tiền qua, con trả cho xong dư được mấy trăm ngàn. Mà kéo một bài vô nhà nghỉ Kim Châu ngủ. Xong tới sáng là lính đén nó chối cả mỗi con bồ làm lại thôi. Xó đi về thì con hứa là sáng mai phải trả tiền người ta rồi. Còn bè con trai điện rất đẹp đẽ, con lừa ba con, ba cho một cái xe riêng để con đi đám cưới. Thì ba biết là con lừa ba con, nhưng ba con vẫn phải chấp nhận, thì con làm kèn mang cho con mượn. Con mang con cầm cho ông Tư Lầy bên thông giáo xứ Hà Nội, cầm 2.900.000 tiền lời 100 là 7 triệu lấy liền. Một con trẻ cho anh đó thằng Hùng Cấp 2 triệu, còn mấy trăm ngàn con bài tức lên con thu hết luôn. Rồi xong là xong. Con vô trong quán, trong đường ra con ở. Con nói ở trong cái quán đó người ta bán quán nhậu, con nói là có 2 triệu con gái thôi. Con nói con cứ phục vụ người ta buộc bán nhậu người kia, con không làm gì hết. Nhưng cô bồ con vẫn tới mà con vẫn bình thường không nói năng gì hết. Còn cô đi ai quyền của cô. Rồi tới ngày 25 tháng Chạp năm 2011, em con nhậu xỉn tại tiễn chơi con về quê ở Bình Định. Rồi tối sáng cái chiều con về cái cô bồ tới nói gì con tát cho cô 3 cái. con kêu lớn là nhóc mày cho anh về nhà. Về tới nhà con mở đường mở cửa vô nhà, con nóng cơ đạo lên bỏng con nằm. Nằm được bộ lên nằm cái là con té bạc sấp đất luôn là con xỉu không biết gì hết.
Thưa anh chị em và các bạn, lúc nãy chúng ta có nói chuyện nhỏ bỏ qua, nhưng mà cứ cái nhỏ nó nối tiếp cái nhỏ nối tiếp, cái nhỏ là trước mặt Chúa thôi, chứ còn trước mặt người ta chuyện chết người mà đâu phải chuyện nhỏ. Hai gần chích xì ke với nhau mà một thằng nó chết lăn nó đó mà đâu phải chuyện nhỏ. Người ta có chồng rồi mà còn đi cặp bồ với người ta để mà lấy tiền đó mà chích choắc, đâu có phải chuyện nhỏ. Bố có cái xe để đi làm, về nên lừa bố mượn cái xe đem đi bán rồi trả nợ, còn bao nhiêu đánh bài hết, đâu phải chuyện nhỏ. Rồi bỏ nhà đi lang thang như thế, đâu phải chuyện nhỏ. Rồi bị đi buôn bán ma túy, không nghĩa là sử dụng ma túy, còn buôn bán ma túy, đâu phải chuyện nhỏ. Vào tù ra khám, đâu phải chuyện nhỏ. Những cái chuyện mà ta gọi là chuyện tày trời đấy chứ. Nhưng mà với lòng thương xót Chúa, Chúa nói cho dù tội lỗi của con có lớn bằng cả thế gian cộng lại, cũng không bằng lòng thương xót của ta. Cái lời thề độc của anh với mẹ là con mà ăn cắp tiền thì Chúa phạt cho con mù. Rồi bây giờ bao nhiêu người thân, bao nhiêu người thân khuyên anh ấy thôi bỏ ma túy đi. Ma túy nó độc hại lắm, ma túy nó là thứ chết giết người, ma thứ là chết trắng vân vân. Thì khi mà người ta nói với anh là anh ơi, con ơi, cháu ơi, em ơi, bạn ơi, bỏ ma túy đi, thì lời thề độc của anh lúc đó là lời thề độc như thế nào?
Dạ thưa cha, người quen thân khuyên, người thân người quen khuyên răng, người thân khuyên răng, cái người ghét con thù vẫn khuyên răng con. Nhưng mà con nói đi mẹ tụi mày, cái nào tao mù tao mới không còn chơi nữa.
Đó là một lời thề độc đấy. Thưa anh chị em, chúng tôi xin lỗi vì anh ấy nói rất là thật. Nói rất là thật những ngôn ngữ của du đảng, ngôn ngữ của người thế gian. Có khi nghe thì nó tục đấy, nhưng mà nó thật. Còn sợ hơn nữa ấy, là cái lời nghe rất là ngọt ngào, rất đạo đức. Miệng thì nam mô mà trong bụng một bồ dao găm, cái đó mới kinh. Những người mở miệng đó là nói đạo đức, những người lên tòa là nói toàn chuyện thánh thiện. Nhưng mà cái đời sống với cái tâm địa thì nó ác độc, nó ích kỷ, nó ghen tị. Cái đó còn kinh khủng hơn. Thà rằng là cũng tệ đấy, nhưng mà thà rằng là cứ để anh chửi thề như vậy rồi thôi. Mình biết là anh đang là tức, còn đây không biết nó tức, không biết nó giận, không biết nó thù, không biết nó ghét mình. Cha Long, ôi cha, qua wow, cha số một, trời ơi, nó cứ cho mình lên mây lên gió. Mà nó đang đâm sau lưng chiến sĩ, nó đang thọc gậy bánh xe, nó đang ném đá vô tay, cái đó nó còn kinh khiếp và đáng sợ hơn. Biết đâu đề phòng, mà ai không thích ngọt, ai không thích khen, đúng không? Còn anh ấy chửi thề, cô nghe bảo cha cho người ta lên mà cha chửi thề, tôi xin lỗi, vì đây là anh ấy bộc phát, anh ấy nói đúng như cái lúc đó anh ấy nói, sao thì anh nói lại y như vậy thôi. Lời thề độc thứ hai, nếu con ăn cắp tiền của mẹ, con mù mắt. Lời thề độc thứ hai, khi nào ta mù mắt thì ta mới bỏ ma túy. Rồi anh vừa mới nói ngày 25 tháng Chạp năm 2012 ấy, sau khi mà đi nhậu về đó, rồi say sưa đó, say xỉn, rồi nằm trên cái võng đó. Cái chuyện biến cố đó là biến cố mà nó thay đổi cuộc đời của anh ấy. Thay đổi như thế nào? Chúng ta nghe anh kể lại cái biến cố ngày 25 tháng Chạp năm 2012 khi anh đi say về rồi anh nằm trên cái võng.
Dạ thưa cha, khi con đi nhậu về con mở cửa anh vô nhà thì con vừa nằm võng thì con té xuống. Thì con bất tỉnh không biết gì hết. Thì con khi con tỉnh lại thì nghe ba con kể với mẹ con với con, nó là đưa con lên nhà thương Thánh Tâm. Thì nhà thương đã chê, mang xếp về nhà. Thì ba mẹ con đi lễ về thì là lúc là tối rồi, thì sáng mai mới làm hòm, mới là dựng rạp mua hòm. Thì hội kia tới đọc kinh, thì ông kia liền ông kêu thằng này còn khỏe. Ông ăn hai thì nói thôi mẹ ở nhà thương chê bên này mình tốn tiền, nhưng mẹ con vẫn thương con, đưa đi nhà thương bên, lên nhà thương phạm một thật. Thì lấy tủy con thì bác sĩ kêu là anh này bị lao não, nếu để chậm tái biến là chết. Bác sĩ kêu là chích hai mũi bi, nhưng mà phải ký vào giấy, nếu mà sống là mắt phải mù. Thì mẹ mẹ chấp nhận cứu con. Thì con nằm 3 ngày sau thì con tỉnh lại. Thì con về, về nhà lúc con còn được 28kg thôi, đứng không vững. Mà vẫn được đi xẹp đi thuyền biển được trong xóm nhóm bác sĩ Lương. Mới hấp đến bèo ăn được. Thế ngày đúng mùa Tết 2012 thì mắt con sẽ không thấy đường. Thì 4 tháng đầu con cứ nằm trong phòng con, không có nói ai nói con cũng không, con rất là bức xúc. Thì con nghĩ thôi cuộc đời không còn gì nữa rồi. Thì đó, thì con mới nghĩ thôi giờ không còn đường nào nữa rồi. Thôi là con tính con xuống bếp con xe ba để cái khoảng con mò con tính rút cái dây sang bình sang con. Thì vừa nắm vào thì ba xuống ba con biết, ba con đát cho con 3 cái. Xong mày ngu, tôi đẻ em ra khô lúc xong mày ngu vậy mày. Con không bị con vô vọng con nằm. Sau đó ba con mới biết nói gì với mẹ con không biết. Thế ba con mày tới giờ 3 giờ chiều có ba con kêu con ra. Ba con cứ kêu con ngồi đó thôi. Ba đọc kinh thì con nghe. Đọc kinh. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trên chứa, treo dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đón nghe lời con thiết tha, tình thương êm ái âu con ngày đêm, nhuần phần xét hồn chèn lên ơn tin. Con nghe một câu đó con mới tỉnh thức cha. Nhuần phần xét hồn chèn lên ơn tin. Con nghe một câu đó con mới tỉnh thức cha. Chúa đã tắt thở, nhưng nguồn sống còn tuôn chảy cho các linh hồn. Bà cả một đại dương lòng Chúa thương xót được mở ra cho toàn thế giới. Con nghe câu nói con đã thấm thía, câu lần hồi con nghe bạn đọc hết kinh lòng xót. Được một tuần sau con thuộc hết kinh đó, lòng xót Chúa. Con đọc theo ba con, sau con mới thuộc kinh này, cái con thuộc cái con đọc kinh được hết kinh. Sau đó con mới lần mò, con suy nghĩ lại lần mò thôi. Con xuống con tập rửa chén, con liên cái chén con bẻ chén, bẻ ly. Con làm từ từ mới quen, con làm được, từ từ con làm được hết. Lâu nghề mới tìm tính tiền thì con tính được hết. Hồi ban mẹ thương mình kiếm, mình cứ quán, mình đọc kinh cầu nguyện. Dạ. Xong rồi sau đó thì...
Lúc đó là anh bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó con là con bị là lúc đó con đúng 33 tuổi cha.
33 tuổi, anh có biết 33 tuổi là giờ là tuổi của ai không?
Là lúc đó Chúa chịu chết, xuống thế gian 33 năm để chịu khổ nhục cho nhân loại chúng con.
Vâng. Thưa anh chị em và các bạn, bây giờ thì các bạn đã hiểu tại sao tôi dùng chủ đề hôm nay là hiệp hành với lời thề độc chứ. Một lời thề với mẹ, một lời thề với bạn bè. Nếu con ăn cắp thì con mù mắt. Bây giờ con mù mắt thì con mới bỏ ma túy. Và cái biến cố tưởng rằng nó đơn giản mà đi uống rượu say về, nằm cái võng. Rồi cái võng nó bỗng nhiên nó đứt. Cái võng nó đâu có đâu cao lắm đâu. Rồi nó đứt cái võng, nó cao chừng nhỏ lắm một thước đi. Cỡ đó đi, cao lắm một thước thôi. Không tới đâu. Nóng số tất thôi. Hồi xưa tôi còn bé vẫn nằm võng bay vù. Cái cột nhà hai bên rồi, nhà nghèo mà. Cái võng nó đứt, đáng gì đâu. Cùng lắm mà êm mông thôi. Hồi xưa tôi té hoài đó mà. Thì vì dây nhà mình, dây nó cũ, cột kèo nó cũng cũ rất hết rồi. Nằm cái võng rớt xuống mà đến mức độ đập đầu xuống đất, chấn thương sọ não bất tỉnh, đến mức độ mà cho về lo hậu sự, làm ma chay. Mà người mẹ vẫn tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông, đưa đi còn nước còn tát, đưa lên phòng Ngọc Thạch. Và bác sĩ nói rằng là có thể chữa được vì lao não, nhưng với điều kiện có thể xảy ra đó là chữa được tỉnh thì nó mù mắt. chấp nhận cứu người dù mù mắt và đưa về 28 ký. Anh xem tưởng tượng bây giờ là anh bao nhiêu ký?
Dạ, giờ có được 59 ký chứ anh?
Bao nhiêu?
59 ký.
59 ký, lúc đó còn 28 ký. Ở trên mù mắt mà tuổi mới 33, anh mới nói tuổi của Chúa Giêsu chết chuộc tội cho thiên hạ. Trong cái cơn tuyệt vọng ấy thì đương nhiên người ta nghĩ đến chuyện mà tự tử thôi. Nghĩ đến chuyện tự tử, lấy chai xăng, lấy xăng ở trong cái xe ra để mà tự thiêu. Nhưng mà bố nhìn thấy, và ba cái tát ấy là mình tỉnh ngộ ra. Và lời mắng kèm theo đó là lời cầu nguyện. Nếu chỉ mắng, chỉ chửi, chỉ tát thì có lẽ anh em cũng sẽ tiếp tục tự tử lần thứ hai, lần thứ ba cho đến khi chết thì thôi. Không xăng thì thiếu gì cách tự tử. Ấy thế, lòng thương xót của Chúa lớn như vậy đấy. Chúa cứu anh ấy một bàn thua trông thấy. Nếu ông bố không thấy thì bây giờ có lẽ chúng ta cũng không thấy anh ấy. Nhưng mà Chúa cho bố anh ấy thấy anh ấy, để bây giờ anh ấy còn ở đây mà chúng ta thấy anh ấy, mặc dầu anh ấy không thấy chúng ta. Bây giờ thì anh Chiêm đã hiểu tại sao anh nãy giờ tôi không giới thiệu về sức khỏe của anh, đôi mắt anh mù đấy. Có lẽ nhiều người nãy giờ thắc mắc không biết mắt anh làm sao, cha không thấy nói. Như tuần trước thì có hai bé lên tôi giới thiệu là hiệp hành với cặp song sinh mù. Còn bây giờ thì hiệp hành với lời thầy đọc, đó là lời thầy đọc đấy. Lời thầy đọc đó được ứng nghiệm. Lời thầy đọc được ứng nghiệm. Mặc dù ứng nghiệm như vậy nhưng mà vẫn không đọc. Vì lòng thương xót còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại. Nếu mà đọc thì anh ấy chết chắc rồi, cả phần xác lẫn phần hồn. Nhưng mà Chúa cứu cả phần hồn lẫn phần xác, mặc dù để anh ấy mù đôi mắt. Tí nữa chúng ta sẽ nghe coi anh ấy mù đôi mắt anh thấy như thế nào. Bây giờ thì anh đã nhận ra rằng là anh vừa mới nói câu bố anh đọc gì Chúa chết rồi cái đại dương gì đó, nói lại mọi người nghe.
Chúa đã tắt thở, nhưng nguồn sống còn tuôn chảy cho các linh hồn, và cả một đại dương lòng Chúa thương xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống là lòng thương xót vô ngần. Xin hãy bao trùm toàn thế giới và chúc hết toàn thân Ngài trên chúng con. Phải Chúa Giêsu con tín cậy nơi Ngài.
Chúa chết, nguồn sống mở ra tuôn trào. Đâu phải chết là hết. Chúng ta chết là hết đấy. Hết gọi là hết đời. Nhưng mà đâu đã hết. Mình còn cuộc sống đời sau mà. Một là trầm luân đời đời, hai là hạnh phúc đời đời. Chúa chỉ muốn có người ta hạnh phúc đời đời thôi. Cho nên nguồn sống tuôn trào cả một đại dương lòng thương xót trên cái con người mà chúng ta biết rằng là anh ấy đã từng làm những câu chuyện nào. Thưa anh chị em, con cho mọi người biết là trong quá khứ của con đã làm những tội ác tày trời như thế nào, kể cho mọi người nghe để họ thấy được lòng thương xót của Chúa. Càng thấy mình tội lỗi bao nhiêu thì càng thấy lòng thương xót bao la như thế nào. Nói về cái quá khứ tội lỗi của con.
Thưa cha, con ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, đâm chém. Nhưng có một điều mà con anh nói đức tin bây giờ là
con làm những cái gì đã kể hết mọi người nghe ra.
Dạ.
Cướp của,
cướp của, đâm chém, đòi nợ thuê, làm bị đực, làm bị cái. Làm bị đực, làm bị cái, làm bị đực, làm bị cái, bảo kê các quán. Dạ có luôn cha.
Có
hiếp dâm luôn, có phạm tội ngoại tình luôn cha. Đó. Làm bị đực, làm bị cái luôn, bảo kê các quán.
Tất cả những tội ác đó anh đã làm. Lớn không? Lớn không? Tày trời đấy chứ. Tày trời đấy chứ. Nhưng mà Chúa vẫn chuyện nhỏ bỏ qua. Vì chính lúc mà anh ấy còn khỏe, mắt còn sáng. Lúc anh phạm tội là mắt sáng hay mắt mù?
Dạ thưa cha, mắt còn đang sáng cha.
Mắt còn đang sáng, nhưng mà có thấy đó là tội không? Lại không thấy. có thấy là xấu không? Không thấy. Hoặc là có thấy là xấu, có thấy là tội, nhưng mà mù con mắt linh hồn rồi. Mắt thì sáng thấy đấy, nhưng mà mắt lương tâm, mắt linh hồn nó mù. Đâm thuê, chém mướn, bảo kê, cướp giật, hiếp dâm, đĩ được đĩ cái, đủ hết tất cả. Chỉ có chưa giết người thôi, nhưng mà làm cho người ta chết thì có rồi. Chưa giết trực tiếp thôi, nhưng mà những cái buôn bán ma túy thì đang là gián tiếp giết người chứ còn gì nữa. Trong cái quá khứ tội lỗi ấy, những chuyện tày trời đó Chúa vẫn chuyện nhỏ bỏ qua, để cho anh còn sống. Có cái mà nhiều lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ, khi mình phạm tội, Chúa cho mình đôi mắt sáng như thế này mà toàn là nhìn cái chuyện xấu thôi, có đúng không? Chúa cho mình có cái đầu óc khôn ngoan, sáng suốt, minh mẫn như thế này mà toàn nghĩ xấu thôi, có đúng không? Chúa cho mình có đôi tay này, tay khéo léo này này, mà nó toàn làm chuyện xấu thôi. Chúa cho mình có đôi chân để đi, mà đi toàn những cái nơi tội lỗi thôi. Là sao? Mà nếu Chúa không xót thương, liệu mắt tôi còn sáng không? Đầu óc tôi còn minh mẫn không? Tay tôi còn cử động và chân tôi còn đi được hay không? Suy nghĩ coi thử anh chị em. Chúa vẫn bảo chuyện nhỏ bỏ qua. Để chuyện lớn là gì? Chuyện lớn là cứu linh hồn con, cứu con người của con. Bằng mọi cách, cách nào cũng phải thể hiện cho bằng được, miễn là cứu được linh hồn của con. Và cái cách mà Chúa dùng để cứu anh là cho anh mù đôi mắt. Lời thề độc. Chúa nói đừng lấy trời mà thề, đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ cây chân Chúa, trời là ngai của Thiên Chúa. Nơi các con có thì nói có, không thì nói không, thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Có thì nói có, không thì nói không, việc gì phải thề? Nhưng mà rất nhiều người thề mấy lời thề độc đó. Thề để trước Thiên Chúa, có nhiều người đã thề với tôi, con thề với cha là con sẽ làm đền thờ lòng thương xót Chúa. Hai vợ chồng thắp hương trước bàn thờ, đặt lời thề, xin tôi chứng giám. Cho tới bây giờ lời thề ấy nó trôi theo mấy nước đâu rồi không biết. Nhắn tin thì số điện thoại cứ quét ngoài vùng phủ sóng. Ai bắt mình thề cái đó? Con thề con sẽ có đất để cha làm ốc đảo lòng thương xót. Đến khi có được tiền thì biến mất. Lúc khó khăn nói ngon lắm, thề non hẹn biển lắm. Con thề con sẽ đi trung thành với cha, trung thành với lòng thương xót Chúa. Lúc khó khăn thất nghiệp thì bám chặt lấy, lúc ăn nên làm ra, con kiểu này con bận lắm, con xin lỗi. Tại sao anh thề chứ? Tại sao chị thề chứ? Rồi hai vợ chồng mình cũng thề nó trước mặt Chúa, trung thành đến chết, dù vui dù buồn, dù sướng dù khổ, dù ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, vẫn trung thành với nhau. Những lời thề ấy mà mình xúc phạm đến lời thề, mình không giữ lời thề ấy, hậu quả như thế nào? Đây là một cái ví dụ điển hình rõ rệt nhất. Lời thề độc. Nếu không hiệp hành với những con người như thế này, sao mình biết được lời thề độc ra thế nào đâu? Cứ thoải mái giờ thế gian này bây giờ, nó cứ thề suốt bao nhiêu hiệp ước cũng ký hết. Dù là có quốc tế đi nữa, dù là có ký với tòa thánh đi nữa, nó cũng vi phạm như thường, chứ đừng nói ký với người khác, ký với người thế gian. Cứ ký, cứ thề, cứ tuyên thệ, và có ai giữ không? Chúng tôi cũng vậy thôi, linh mục tu sĩ cũng thề, cũng hứa, khấn hứa, lễ long trọng, quay phim chụp hình xong rồi, liệu có giữ lời thề đó hay không? Linh mục ơi, tu sĩ ơi, đây, một người lời thề độc không giữ đây này. Cho nên, qua câu chuyện của anh ấy, tôi bỗng giật mình, lạy Chúa, nếu mà Chúa không thương xót con, chắc con chết rồi. Bao nhiêu lần con thề với Chúa, lúc khấn, lúc chịu chức, thế này thế khác, con có giữ không? Thề sống chết với đàn chiên mà con, chiên nó khó khăn thì con bỏ chạy, chiên nó giàu có thì con chạy tới. thề hy sinh cho đàn chiên mà con toàn đứng chỉ tay năm ngón thôi. Con toàn là ngồi mắt ăn bắt vàng thôi. Còn con chiên nó sống chết kệ nó, sống chết mặc bay. Con thề là con trung thành với lời Chúa, rao giảng lời Chúa, mà con có chịu rao giảng lời Chúa hay không? Hay cho có lệ, hay là rao giảng một đàng mà con sống một nẻo, chết chắc rồi. Tôi xin anh chị em thương cầu nguyện, anh bạn cầu nguyện cho tôi. Câu chuyện của anh làm tôi thấy xét lại chính bản thân mình. Biết bao nhiêu lần chúng ta cứ thề, cứ hứa. Đấy, lời thề độc. Rồi cái chuyện mà anh ấy nấy, anh đang nói dở dang, trong tất cả những tội ác anh phạm, cái tội ác nào mà anh cảm thấy anh nấy nhất?
Dạ, con kính thưa cha, khi đó là con 18 tuổi, con quen một cô bé đó mới có 13 tuổi thôi. Thì cô ta theo con ở trên lầu gạch cha. Lầu gạch thì những người làm công, ta nghèo ở lầu gạch thì con cũng lên con đợi kén người ta. Cơm người ta cho con bồ con ăn, đồ ăn người ta không cho, ăn nhậu vô cho con. Thì con đánh bài với con, với thằng lính con đánh bài thua. Con mới xuống lính con, bà ba lầu gạch nó mua cái nồi cơm điện mini á. Mày bè mày đốp đi, đốp là ăn cắp á. Thì bán cho nhà chú Ngọc được 60 ngàn. Còn mấy lính đến bài cũng thua luôn. Mà tôi che, người ta biết con cắp mà người ta không dám nói. Vì con là dân mặt rô đó, tất cả đều phải sợ con hết. Mà sau đó người ta vẫn vui vẻ với con vẫn vui vẻ với người ta đàng hoàng. Mà sau này con mới bệnh ra, khi con bị bệnh con mới nghĩ ra điều đó. Thì con sau này con vẫn lên, người ta dùi ta cho con về. Về hết lầu gạch, về Phước Tân, con vẫn lên con thăm người ta. Còn là những việc nhỏ lại, như con lên con mua đồ con cúng, con biếu cái kia, con không có, con dám nói còn gì biếu đó để lên tội để mình nó gây ra thôi.
Chứ có lẽ trước đó anh chẳng nghĩ đến đâu. Từ khi anh được lòng thương xót Chúa sờ chặn thì mới có thể nghĩ được như vậy. Bây giờ thì bước sang một khúc mặt mới là anh nhất biết lòng thương xót Chúa từ năm 2013. Kể từ cái mốc 2013 anh biết đến lòng thương xót Chúa ở đâu và như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thì mẹ con đi bán hàng thì cứ chiều về chỗ bến xe hôm nay là để chờ ba anh ra đó mẹ con về. Thì ở đó có một anh bán thịt chó, thì anh với nhà con rất là thân. Thì anh có đứa em trai, cứ thứ năm mà cũng nhờ chị Hòa hết. Thì lần đầu tiên con ba anh cho anh đi á, là ở xóm là anh Trung Sôm. Anh lấy con là 350 ngàn, từ lúc là chị Hòa một lần tiên là 350 ngàn. Bà con nói ba em mắc quá ba ơi, thì gặp cái chị đó mới giúp cho con là lên em Vương đó. Cứ sáng năm mà tới chợ anh đi, thì mẹ anh cho 100 ngàn, mẹ anh cho đổ xăng ăn uống. Thì ngày đầu tiên đi á, con đưa cho em Vương á, kêu Vương ơi, là đầu tiên đi nè, anh có 100 không, em cho anh 100 đi nè, em xin lễ cho anh. Đó là thôi là xong. Cứ tới tuần sau là cái mẹ con cho 100 con đi. Em không lấy con nữa, em lấy này kia, là cho con này kia. Ăn uống thì con lo, đưa tiền nó đổ xăng thôi. Cứ thủ tuần này cũng đi hết. Nó thì có một cô đó thì cổ nhà con ở nhà cổ cách cho khoảng 5 cây số, còn ở dưới sông Tám cổ trên chợ Tây Bình. Thì cổ đi trong hộ của cổ, thì có cái cô đó là chồng cổ bỏ đi theo gái, có ở người khác có đứa con. Thì cổ với đi bà chúa cổ đi Cha Long, cổ tới xe cổ đi, thì cô đi theo cô đó để gặp con, ngồi con cứ cầu với con mà cổ không biết con mù. Mấy cổ đó này sao nó chuyên đọc kinh hoài, con ngồi dưới ghế đọc kinh hoài. Cái hỏi thì Vương kêu anh bị mù, cái hỏi biết nhau này kia, ok con mới đích thân con xin thôi của chị. Nói là kêu chị sinh năm 76, kêu bằng chị tên Nguyệt. Thì mấy hôm sau đi là sẽ gặp con này kia, mới biết nhau này kia, quen tới bây giờ luôn cha. Đó là như vậy.
Đấy là mối tình đầu hay là tình thứ mấy của anh?
Dạ thưa cha, đó là tình cuối cùng.
Tình đầu hay tình cuối, khi một người đã ra đi.
Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu.
Vâng, là không thuộc.
Không thuộc mấy thì anh thuộc, anh hát bài nào anh thuộc thì cái bài, anh có biết cái bài mà người ta yêu nhau, người ta gọi là yêu một mình. Anh cũng được cái hạnh phúc là không phải yêu một mình mà có lẽ hai mình. Nhưng mà đó là mối tình cuối, nghĩa là anh trải qua biết bao nhiêu cuộc tình rồi, lúc mà còn là giang hồ tứ chiến, còn có tiền, còn có quyền, biết bao nhiêu đàn em, biết bao nhiêu loại gái gú nó theo.
Con trước giờ đỡ cả khoảng chừng 19 cô, nhưng mà tôi nói thật với cha là không cô nào con tén hết, con chỉ quen vào những cái tình thế mà nói cho anh nghe là tôi giúp đỡ người ta, không biết con không có, con rất là nhát gái, nhưng mà con giúp đỡ người ta, người ta lại quen con. Đấy, năm 17 tuổi cha, là tối là con đi làm xe cuốc mà cha, xe cuốc là con tối mới đậu xe cây xăng, con đổi xăng, cây xăng con sập và con bảo kê đó, tối con ra bảo kê bằng nào tới phải đổi xăng dịch là con sẽ làm việc hết, xăng sẽ đổi xăng cho con, không lấy tiền con cho xe ra con đó, rồi sau cho tiền con xài. Nó thì tối ngồi cây xăng mà con đánh bài bẹt là có cái cô đó, cô ở ngoài giáo xứ Lam Sơn đó, ngoài chỗ Kim Hải gần chỗ Bà Rịa đó, này cô là người Tàu, này là bạn con đó, bạn của con đó, là làm cầu đường công ty 85 ở sau nhà con, làm đường ngoài đó, mấy quen cái cô này, cô là người Tàu, mới lừa cô này vô đi đám cưới, nhưng mà không đi đám cưới, nào mới đêm mới về, ngay chỗ cầu sọc con này, bên hông nó có cái đường Tàu, thì ban ngày nó có mấy chỗ lẻ để bán nước mía cha, tối tôi về anh bạn còn tên là Long Đen mới dắt cái cô đó qua đó để thì hai người tính là anh này tính là hai người để quan hệ á, mà cô đó cũng không cho, cái thằng Long nó mới bỏ đi về cầu đường 85 nó ngủ, thì cô này thì đi bên kia đứng khóc, cái Ronan bên kia sang mà con đứng lên con đi toilet thấy vậy con mới đi qua hỏi lý sao em khóc, thì cha biết ở đó là giang hồ mà nhân thằng sẽ chỉ thấy vậy thấy lạ nó bật số tính và nó bắt để nó hiếp dâm. Thì trong đó là có thằng Khánh một, nó bị mù một mắt, nó là nó cũng bạn thân của con, nó nói tụi mày không được, tay dân lại cái không được làm như vậy, con hỏi làm sao em nói không nói gì cái thôi dắt về xăng con rửa mặt cho xong con mới dắt chở xe đạp, rất con đi xe đạp chở những công viên ăn bún xong là gần anh người sáng em đi về để anh đi làm, tại con làm xe cuốc phát nó đi dắt xe đi cho lên tài xế làm, cái cô bạn nó kêu anh nói em không muốn về mà ở chơi với anh. Còn dắt vào nhà sau thì con là nghĩa trang liệt sĩ đến hôm nay đó, dắt vô ngồi chơi từ lúc 5 giờ sáng tới lúc 11 giờ trưa, anh em đói quá nãy giờ thôi ngồi đi anh, em đạp xe đạp đi mua nước mía mua cơm, em nói để anh nhanh mà đi chậm nửa tiếng em nhảy đường thảm tự tử, còn bây giờ tốc hành đúng giờ con lên nên thì ngồi cũng luôn tới chiều 5 giờ chiều anh nói thôi em đi về để anh bè mai đi làm, nó thôi anh em muốn ở chơi anh nữa. Rồi con mới dắt vô nhà bé con, bác bé ở xóm 6. Nhà bé có hai vợ chồng, một người con mà chưa có vợ thì cũng ở nhà bé luôn. Thì sáng con đi làm, thì chiều mình là dắt bạn nó lên vô cái trang sĩ là ngồi ôm nhau này kia. Thì được 5-6 ngày á, này cô ta mới về nhà cô ta. Mới về nhà cô ta, cô ta cho con xuống hỏi cô ta nhà cô ta ở ngoài Kim Hải. Này cô ta là người từ người Tàu cha. Thời gian sau là cô ta về, cô ta có người yêu. Người cô ta ở với... đã kia cô ta rồi, lúc con không có những chưa quan hệ với nhau. Rồi sau đó là thời gian sau con mẹ ra nhà cô ta con lại liên lạc lại á, thì lúc đi xuống Tàu chơi lại khách sạn cô ta mới cho con ấy. Đó, lúc đầu đòi cô ta không cho, cái cô ta nói sao nếu mà anh cái bên em là người Tàu á, lột người Tàu của em á, nếu mà bộ bịch mà quan hệ nhau trước á, là khi rước cho con đi cửa sau vô, nếu mà được em mới cho anh Long, mà em không đã ở với Long rồi, thì con lúc ấy con mới thương cô ta, đó. Thì sau này cô ta về cô ta có người yêu khác, cô ta mới quan hệ xong mới cho nó trong thời gian sau con mới thôi.
Vâng, cuối cùng thì anh vẫn là người yêu một mình, dù có 19 cuộc tình đã vắt vài. Giờ thì anh có biết bài hát Yêu Một Mình không? Nhà em
có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào, nhà anh cuối con đường ngoài ô, vẫn thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm, tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em, xót xa anh còn trắng tay hoài, sắt đèn nợ chưa dứt nên lặn đặn chuẩn chuyên, đôi ta, đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bây giờ buồn tân, mỗi khi chiều gần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ.
Ngày xưa tiếng sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn.
Kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ.
Vâng, bây giờ thì chúng ta đi đến phần kết. Đấy là anh cho chia sẻ cho mọi người biết là từ khi mà anh biết được lòng thương xót Chúa đó, rồi Chúa biến đổi anh như thế nào. Anh có còn chán, còn buồn, còn mặc cảm và còn phạm tội như lúc mắt sáng nữa hay không? Chia sẻ cho mọi người biết điều đó.
Khi con nhận lòng xót của Chúa Giê-xu, con biết yêu thương ba mẹ con, sống vui vẻ và được hạnh phúc vì được ở gần ba mẹ con được 10 năm nay. Vì trước khi con chưa bệnh là con không có ở nhà. Khi con về nhà mẹ con đã biết rồi, mày về có gì mày nói thẳng đi, đánh đập đền này thì nói thẳng đi. Nói sau thì con biết lòng xót của Chúa, con đọc kinh con nguyện giúp đỡ ba mẹ con để không làm những tội lỗi không nghĩ, những điều xấu xa nữa, và làm những việc âm thầm, làm việc nhỏ đủ khả năng của con. Là xin năng cầu nguyện.
Rồi anh có lần chuỗi hoặc nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa để nuôi dưỡng lòng tin của mình hay không?
Dạ, có cha. Con nghe bài giảng của cha Long, con đọc kinh cứ sáng là 3 giờ hơn là con dậy, con đọc kinh, phụ dắt xe cho ba anh đọc kinh 2 chuỗi con coi, xong con nghỉ ngơi sáng sáng cho 10 giờ làm 2 chuỗi mình coi, trong trưa ăn cơm 3 giờ làm lòng xót, tối đọc kinh tối con ngủ.
Vậy là một ngày mà lần mấy chuỗi lòng thương xót và mấy chuỗi mình coi?
Dạ thưa cha, một ngày con lần chuỗi được 5 chuỗi mình coi và 1 chuỗi lòng thương xót.
Rồi nghe giảng.
Dạ mấy cha Gia Long thì con nghe giảng, mà con giảng tới giờ đọc kinh con tắt.
Rồi anh có bao giờ mà đi xuống đến giáo điểm Tin Mừng không? Chúng tôi vừa mới kỷ niệm mà anh có nói là đi đến nhà thờ Chi Hòa mỗi thứ năm, tức là hồi đó anh đã bị mù rồi. Anh mù năm 33 tuổi mà bây giờ anh là 44 tuổi, tức là 11 năm rồi. Vâng, 11 năm rồi. Thì lúc đó tôi làm nhà thờ Chi Hòa thì anh đến thứ năm hàng tuần. Rồi sau đó thì tôi nghỉ về giáo điểm Tin Mừng. Không biết là anh có còn theo dõi và có còn đến được giáo điểm Tin Mừng nữa hay không?
Dạ có cha. Có cha. Cái ngày cuối cùng là con có đi cha. Con có đi. Ông anh kế nhà lấy sơ chở con rồi có đi cha. Là lúc đó là cha cũng rất là lễ, là khi xong cha nói lời chia tay với cái cộng đoàn chúng con, mọi người đều là nói là hối tiếc, nuối tiếc vì cha không còn được công tác nữa.
Thưa anh chị em và các bạn, lúc mà anh ấy sáng mắt, anh có thấy được là lòng thương xót Chúa, anh có thấy được bố mẹ thương anh có thấy được mình cần phải làm điều tốt không? Còn bây giờ thì mù mắt anh lại thấy, anh chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, khi con mù mắt con mới nhận ra ba mẹ con rất thương con được hạnh phúc hơn lúc con chưa mù. Vì gần ba mẹ con, được nghe lời bà con khuyên nhủ con, mà những việc giúp cho ba mẹ con những nhỏ nhoi, được ba mẹ con vui vẻ.
Có lẽ mình phải nói ngược lại, bây giờ anh mới sáng mắt ra. Đúng không ạ? Bây giờ anh mới sáng mắt linh hồn ra. Có nhiều khi chúng ta sáng mắt đó nhưng mà đang là những người mù, đang có tiền, đang có quyền, đang có danh vọng, đang có tất cả mọi sự. Mình chỉ thiếu một cái duy nhất thôi là không nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và khi không nhận biết lòng thương xót của Chúa ban cho mình những ơn đó, ban cho mình có tiền, có quyền, có danh vọng, có chức tước địa vị, thì mình vẫn là kẻ mù thôi. Vẫn là kẻ mù thôi. Tôi đã mù bao nhiêu năm trời. Đến khi làm linh mục tôi vẫn cứ mù. Mãi 12, 13 năm nay, mắt tôi mới sáng ra nhận biết lòng thương xót của Chúa. Trước tôi cũng tưởng rằng tôi là linh mục, là thế này, là thế kia, tôi có bằng tiến sĩ, tôi sẽ làm được cái này, làm được cái nọ, làm được cái kia, rồi đi đâu cũng được mọi người hoan hô, rồi đi đâu cũng vân vân và vân vân. Nhưng mà không biết lòng thương xót Chúa ban cho mình cái đó. Chẳng nói gì, chẳng bao giờ rao giảng về lòng thương xót Chúa cả. Chứ bao giờ. Chẳng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chẳng cảm nhận được lòng thương xót Chúa cả. Và bây giờ tôi mới thấy rằng là mình là linh mục mà không nói gì về lòng thương xót Chúa là sao? Không cầu nguyện lòng thương xót Chúa là sao? Không đi loan báo lòng thương xót Chúa là sao? Là người mù, tôi. Tôi không dám nói ai cả. Từ câu chuyện của anh ấy, tôi suy lại bản thân mình. Thấy người và ngẫm lại mình thôi. Chúa giao cho mỗi người chúng ta một cái sứ điệp qua những điểm hẹn Chúa Nhật, qua những câu chuyện mình gặp gỡ, qua những con người, qua những biến cố, thì cái điều đó nhắc nhở mình cái gì về lòng thương xót Chúa. Đối với tôi luôn luôn đặt câu hỏi như thế. Tôi không nhận ra lòng thương xót Chúa, không loan truyền, không loan báo, không rao giảng, không sắc tín về lòng thương xót Chúa, về quyền năng lòng thương xót Chúa, thì tôi mãi mãi vẫn là mù thôi. Người anh em này đã nói, ngày xưa con có mắt mà con đâu thấy, phạm bao nhiêu tội ác. Bây giờ thì con làm những chuyện nhỏ giúp ba mẹ con. Ngày xưa chửi thề chứ làm gì có chuyện mà lần tới năm chuỗi mân côi một chuỗi lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Ngày xưa rồi nghe nhạc, nghe cãi nhau, nghe đánh nhau, nghe phim ảnh đủ thứ nghe hết. Có bao giờ mà nghe giảng về lòng thương xót Chúa? Có đúng thế không ạ?
Dạ đúng, bây giờ mắt con mù mà cái mắt tinh thần mù mà mắt tâm hồn lại sáng ra chứ.
Mắt thể xác mù, mắt tâm hồn sáng ra. Mắt thể xác mù, mắt tâm hồn sáng ra. Còn ngược lại, mắt thể xác nó sáng ra. Thấy tiền là mắt sáng ra. Thấy quyền là mắt sáng ra. Thấy danh vọng chức tước là mắt còn hơn cái đèn pha nữa. Chỉ thích tiền thôi, thích quyền thôi, thích danh vọng thôi, thích chức tước địa vị là mắt cứ sáng hết ra. Mà mắt tâm hồn thì mù, vì không nhận ra lòng thương xót Chúa. Không nhận rằng đó là ân huệ nơi lòng thương xót Chúa. Không nhận rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa đang yêu thương tôi như thế nào. Tạ ơn Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, qua điểm hẹn Chúa Nhật này, gặp gỡ được người anh em này, để mắt tâm hồn chúng ta mỗi ngày mỗi sáng ra, sáng ra. Bây giờ lời kết, trước khi chia tay, anh có gì nhắn nhủ những người đang sáng mắt đây, những con người đang sống trong tuyệt vọng, đang sống trong tội lỗi, để họ cũng được sáng mắt tâm hồn mà nhận biết lòng thương xót Chúa. Anh nhắn nhủ mọi người.
Còn có một lời nhắn là tất cả mọi người chúng ta, mình là người phàm xác thịt, dù có lòng có tội lỗi to lớn, nhưng biết ăn năn tội lỗi đấy, thì sẽ được Đức Chúa tha thứ cho mình, và mình sẽ cứu rỗi dân cái người tội lỗi chúng con.
Kết thúc bằng một lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con là người tội lỗi, phúc cho những người không đấy mà tìm ăn năn tội chúng con, dù tội có to lớn biết ăn năn thôi, và tha tội cho chúng con. Mà ta nói những cái tâm hồn tội lỗi một lời chúng con ra, biết mở lòng chúng con ra, ta cho đi sự nhận lại.
con vẫn trông cậy Chúa. Lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, lời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng anh những cái món quà này. Nãy thì anh không biết đúng cà phê, thì tôi xin gửi cà phê này để cho ba của anh nha.
Con có một vấn đề nhỏ, con xin xin cha được không cha?
Rồi.
Cô bạn người yêu con á, điện thoại cho con, kêu danh ra danh mày lên Cha Long á, mày xin cho tao cái máy, tao về tao nghe cha giảng. Nghĩu con cha không, con mê mét cha luôn, không giờ kêu con bằng anh, kêu con mày tao mày cha, lớn con 2 tuổi, tao nói là mày lên, tao lên tao mét cha, là mày không kêu tao bằng anh.
Rồi.
Nói cha, cô bạn con đang, hai người bệnh đấy cha, nói tao mét cha, mày kêu tao bằng anh, tao mét cha, đó.
Thưa anh chị em,
nếu mà che cho tao về tao cho mày, mày phải có điện, mày kéo anh che này là cố che cho bà tao cho đấy, tao nó rõ đèn như vậy đó, là như vậy đấy.
Đây là ưu tiên cho ba má, đây là cà phê, còn đây là trà, anh thích uống nước trà đấy nha, trà nhiều lắm. Đây là cho anh tha hồ, đây là cái dao cạo râu.
Dạ, đâu con có, cha con có, con có.
Đấy, đấy, cứ cầm lấy dao cạo rung Gillette đồng hàng. Rồi đây là kem đánh răng. Đây, kem đánh răng nha. Rồi. Đây là xà bông. Đầy đủ hết. Và đây là món quà mà anh tặng cho cái con người yêu của anh. Nói với nó, đây là cái máy đây nha, đây là cái máy đây này, đây cái máy đây, vậy nói nó làm sao?
Là tao lên tao xin cha tặng cho mày nha.
Đây, đây, mày
tao đưa số điện thoại của cha, mày gọi cảm ơn cha, hoặc mày cảm ơn tao, tao xin cho mày, cha cho mày, tao cho mày, mày cảm ơn tao. Đấy.
Vâng. Còn đây là cái radio Nhật ký Thánh Faustina nha. Xin Chúa chúc lành cho anh, vì Thánh nữ Faustina vẫn mãi mãi cho chúng ta niềm tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Cái số phận của cha.
Mẹ một màu ngắt xanh như mây trời che cơn nắng hạ. Ông mẹ một màu ngắt xanh cho đời con thêm hy vọng sống. Ông mẹ mở rộng thánh thương cho đàn con qua cơn giá lạnh. Ông mẹ như dòng sông xanh đưa đàn con xuôi bên tên nguồn. Lấy ông mẹ đàn con dâng lời ca tụng. Ông mẹ đoàn con hân hoan sống vui.